đây, đây trước đạo tụng: lẫm lẫm cô phong bất tự khoa, đoan cư hoàng hải định long xà, đại trung thiên tử tần khinh xuất, tam độ ta thân tao lẫm trảo nha. Dịch: lẫm lẫm cô phong chẳng tự khoe, ngồi yên biển cả định long xà, đại trung thiên tử tình bị tán, ba trận thân đùa năm vuốt nghe. À, thì quý vị thấy bài tụng này mới đọc thì thấy cũng như tán thán ngài hoàng bá thôi, chứ không có giải thích về cái công án ngài nói. Nhưng mà sự thật đây là giải thích rất rõ ràng: lẫm lẫm cô phong bất tự khoa, lẫm lẫm để chỉ cho quan phương lẫm lẫm của ngài đó, thân to lớn dền dàng đó là lẫm lẫm, mà cô phong tức là ở trên một ngọn núi riêng, nghĩa là ngài có một cái đặc biệt hơn người, vượt hơn người, cho nên nói là cô phong tuy vượt hơn người mà ngài không có khoe khoang, ngài không có khoe khoang với ai hết. À, bởi vì sao nó không khoe khoang? Bởi vì ở trước nói rằng các ông là bỏ ăn hèn rồi đó, rồi cả nước đại đường không có thiền sư đó, thì coi như là ngài tự khoe, tự mắng chê người ta. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Tuy là ngài lẫm lẫm, ngài vượt hơn thiên hạ, nhưng mà ngài không có khoe khoang, đó chẳng qua là một phương tiện. Đoan cư hoàng hải định long xà, nghĩa là ngồi yên ở trong cái biển lớn mà nhìn thấy rồng biết rồng, thấy rắn biết rắn. Định tức là phân định rõ ràng, đây là rồng, kia là rắn. Thì cái câu này là cái câu giải thích ý của cái công án. Vì công án của ngài nói đó, chỉ có ai ngồi yên, không có bị sao động, tức là muôn sự đều buông hết, chỉ còn trơ trọi, giản đơn, yên tĩnh, thì lúc đó sẽ thấy rõ thế nào là rồng, thế nào là rắn, chứ không gì hết. Chứ đừng có tìm kiếm, đừng có suy nghĩ. Thì như vậy hai câu trên đó là đã giải thích hết cái ý nghĩa công án rồi. Còn hai câu sau này là chỉ dẫn sự tích để tô điểm thêm thôi. Đại trung thiên tử tần khinh xuất, tức là ông vua đại trung tình bị đánh, tam độ thanh tao lộng trở nhau, tức là ba trận thanh đùa năm mút nha, tức là ngày nghe răng để mà bài năm bài vuốt cho người ta thấy đó. Thì giải thích giải tụng: bài tụng này của thuyết đạo dường như bài chơn tán hoàng bá, song chúng ta không hiểu theo chơn tán thì dưới câu liền có chỗ xuất thân. Chữ chơn tán, chơn là chỉ cho cái hình dung, tức là tán. Ví dụ xưa có một cái vẽ cái hình thì có cái bài tán về cái hình đó thì gọi là chơn tán. Thì như vậy mới đọc qua mà cái bài tụng bốn câu này dường như là để tán thán ca ngợi ngài hoàng bá thôi. Còn nếu mình không hiểu vậy thì sẽ thấy cái giải thích về công án rõ ràng. Nói rõ ràng rằng lẫm lẫm cô phong chẳng tự khoe, hoàng bá giải chúng thế ấy chẳng phải tranh thắng người thua mình. Không tự khoe là vậy đó, tự trình tự khoe. Nếu hỏi được tin tức này, mặt tình bãi dọc tám ngang, có khi đứng một mình trên ngọn cô phong, có khi nằm ngang giữa chốn thành thị, đâu thay ẩn giấu giữ một góc, càng xả càng chẳng hết, càng tìm càng chẳng thấy, càng gánh gồng càng chịu liệu. Người xưa nói không cắn khắp thiên hạ, có danh truyền thế gian, đó là để dẫn cái đoạn mà không tự khoe đó, nghĩa là ngài dường như chê, dường như mắng người ta, nhưng mà sự thật không phải vậy. Đó là cái phương tiện, cái cơ dụng đặc biệt của ngài. Cho nên nói là khắp thiên hạ được cái tiếng thơm hay là cái danh thơm của mình, nó không có cắn, mà nếu có cái tài, có cái đức thì nó bay khắp thiên hạ. Người tới giải thích câu kế nè: tận tình buông hết Phật pháp đạo lý quyền diệu kỳ đạt, buông sạch không còn chút gì, tự nhiên xuất xứ hiện thành. Nếu mà ai buông hết thì đó là ngồi yên biển cả định long xà đó. Tiến độ nói ngồi yên biển cả định long xà là rồng là rắn vào cửa thực nghiệm được, gọi là định long xà nhãn cầm hổ quỷ cơ. Nó đây là nói rằng có con mắt định được rồng, định rồng rắn, mái bắt cọp tê giác. Dẫn thêm lời có Tiết Độ nói ở chỗ khác, Tiết Độ lại nói định long xà trừ mắt nào chánh, cầm hổ quỷ trừ cơ chẳng toàn. Đó là chỉ lời nói thêm của Tiết Độ ở chỗ khác. Hai câu sau tức là hai câu đại trung thiên tử từng bị tác, ba trận thanh đùa năm vuốt nhé, hoàng bá đâu phải chỉ hiện nay thủ đoạn ác, mà từ trước đến giờ là thế. Không phải tới khi gặp thầy người ta mới có thủ đoạn điệp đó, mà hồi còn ở trong chúng đã có cái thủ đoạn đó rồi, phải không? Hồi ở thủ làm thủ tọa đã có cái thủ đoạn đó, cho nên là tát vua đại trung ba cái đó, hai cái đại trung thiên tử theo truyện tục hàm thông chép, vua Đường Hiến Tông có hai người con là Mục Tông và Tuyên Tông. Tuyên Tông tức là đại trung, mới 13 tuổi mà rất thông minh, thích ngồi kiết già. Khi Mục Tông đang tại vị, nhân mãi chiều sớm, đại trung đùa lên long xà ngồi, làm thấy quần thần kính bái. Đại thần xem thấy cho đó là tâm phong, bèn tâu lên Mục Tông. Tâm phong tức là cái thói quen của tâm mình đó, nghĩa là cái thói quen ở trong tâm, nó sẵn ở trong tâm rồi. Một tâm thấy vỗ về khen, em tao là bậc anh tài của tâm tổ nhiệt ta. Thì khen vậy. Niên hiệu Trường Khánh thứ tư 824, Một Tâm Băng Hà. Một tâm có ba người con là Kỉnh Tâm, Văn Tâm và Võ Tâm, nối ngôi vua cha. Kỉnh Tâm lên ngôi được 2 năm, nội thần mưu thay đổi. Văn Tâm lên ngôi 14 năm, kế Võ Tâm lên ngôi. Võ Tâm gọi đại trung là kẻ si nô đó. Như vậy thì tới Võ Tâm lên ngôi là lúc đó ngài đại trung bao nhiêu tuổi rồi? Người anh tịch Băng Hà tới đứa con thứ nhất 2 năm, đứa con thứ hai là 14 năm, là cộng là 16 năm, phải không? Mà trước đó là ông 13 tuổi, thì tới bao nhiêu tuổi rồi? 29 tuổi rồi. Bây giờ tới cái chú thứ ba này, chú lại có cái tâm đố kỵ. Một hôm Võ Tâm hận đại trung ngày xưa lấy long sàng của cha mình ngồi, bèn lôi ra đánh đến chết, đem bỏ trong vườn, dùng nước nhơ rưới lên mặt lên được tỉnh trở lại. Sau khi tỉnh, đại trung lén trốn vào hội của thiền sư Chí Nhàn Hương Nghiêm, cạo tóc làm sa di. Cái này là tu bất đắc dĩ, bất đắc dĩ mà đi tu chứ không phải quyết chí tu. Bởi vì thằng cháu tức là chú cháu ruột, mà thằng cháu này nó thấy ông chú mình trước dám trèo trên long sàng của cha mình ngồi, e là ông này có cái măng tâm khi nào mà ông có thể giành ngôi của mình à, cho nên mới có cái tâm ghét kêu chú bằng si nô. Nô là tôi tớ, mà tớ ngu thì như vậy là ghét quá chừng. Theo bây giờ thì chắc là không ai dám làm việc này, mà hồi xưa là thời vua chúa, cho nên muốn đánh lúc nào lôi ra đánh, muốn giết lúc nào lôi ra giết, phải không? Lôi ra đánh đến chết à, rồi tức là chết nhất rồi bỏ đó dưới nước rồi bỏ đi trở về. Bây giờ ngài tỉnh lại, biết rằng thằng cháu này nó muốn giết mình, nếu trở lại nó thấy mặt chắc nó giết, cho nên giờ thôi trốn luôn, đi tù. Thôi trốn không đi đâu, đi tù. Thì cái điều này mình thấy có hai lẽ. Lẽ thứ nhất là ông hồi còn nhỏ mà thích ngồi kiết già, biết đâu cũng là một tu sĩ, phải không? Tu khá khá mà còn có cái mộng danh lợi, cho nên bây giờ mới ra để mà thuyết nối làm cái việc vua chúa. nhưng mà bởi vì tu mà còn tâm danh lợi cho nên bị phạt đánh đập cho chết cho tan nát đi rồi sao cũng được tại nguyện. Bởi vậy nên khi mà lên ngồi trên lông sàn đó là để tỏ rằng mình có cái khả năng làm vua. Vì vậy mà thằng cháu nó hành cho đã đời. Rồi cái ý thứ hai nữa là đi tu là bất đắc dĩ, nên trong lúc tu á mà cái mẫu làm vua cũng chưa hết, cho nên mình đọc cái đoạn sau sẽ thấy cái mẫu làm vua của ông. Đây, theo chí nhàn du phương, chưa thọ giới cụ túc, theo chí nhàn du phương đến Lô Sơn, nhân chí nhàn làm thơ đề bọc bố. Bọc bố tức là nước trên núi chảy xuống như tấm vải treo, tức là như mình đi Đà Lạt đó, lại mấy cái suối, mấy cái thác đó, dòng thác đổ ầm ầm ở xa nhìn trắng xóa như một dải tấm vải trắng treo đó, thì gọi là bọc bố. Bọc là nước chảy, bố như tấm vải treo. Thì ông thầy ông làm thơ, làm hai câu thơ: xuyên văn thấu thạch bất từ lao, địa viễn phương tri xuất xứ cao. Hay diễn tả cái dòng thác xuyên văn, nó từ cước trên mây, thấy không, nó thủng mây thấu thạch, nó xoay lũng đá nữa, bất từ lao, không có sợ dọc nhằn. Địa viễn phương tri xuất xứ cao, đất xa mới biết rằng cái chỗ xuất xứ nó là ở trên tuyệt vời cao mịt mù. Ngang đó cái ông ngừng, dường như là ông cục hích, nhưng mà không ngờ đó là ông cố câu cái người đệ tử thốt ra thử coi cái tâm tình ra sao. Cho nên chí nhàn ngâm hai câu này rồi ngẫm nghĩ mãi mà không thốt là được, cố ý câu cho y thố lộ xem ngữ mạch thế nào. Có cơ hội đại trung tiếp: khê giám khởi năng lưu đất trụ, trung quy đại hải tác ba đào. Thật hay, đấy không? Đó là khê là khe, giám cũng là suối rồi đó. Khởi năng lưu đất trụ đâu có thể nào hay giữ lại được. Trung quy đại hải tác ba đào, kết cuộc rồi, trở về biển cả làm sóng gió. Thì như vậy cái khẩu khí đó là khẩu khí của ai? Ngày mai, tuy nhiên bây giờ thì lạnh đạnh lao đao vậy, chứ ngày mai sẽ lên ngôi vua. Bởi vậy cho nên khi nghe hai câu sau này thì ông thầy ông biết liền. Thì cái này tôi tạm dịch: phụng mây soi đá biết nhập nào, xa tích mới hay xuất xứ cao, khe suối tài gì ngăn được đứng, trọn về bể cả giấy ba đào. Nói thật hay. Chí nhàn biết không phải người tầm thường, chỉ thầm biết thôi. Biết người không tầm thường, cho nên mà thầm biết không dám nói ai, sợ thố lộ rồi ta biết thì nó hại. Sao đến trong hội Diêm Quang, thỉnh đại trung làm thư ký, hoàng bá làm chủ tọa. Một hôm hoàng bá đi lễ Phật, đại trung thấy hỏi: chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, vậy lễ bái để cầu cái gì? Đây thật như trong kinh nào nói vậy? Tức là như mà cạch đó, không cầu Phật, không cầu Pháp, không cầu Tăng, mà không cầu, mà đi lễ Phật, lễ để cầu cái gì? Thì Thầy Hoàng Bá trả lời cũng hay. Hoàng Bá đáp: chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, thường lễ như thế. Lễ mà không cầu đó mới đúng là cái lễ Phật. Đại chúng bảo: dùng lễ làm gì, đã không cầu mà lễ làm gì? Hoàng Bá liền tán tài. Cái chỗ đó không có nói được, cho một tập đam tay. Đại chúng nói: quá thô. Hoàng Bá nói: trong đây còn gì nói thô nói tế. Hoàng Bá lại tán tài, cho một bạt tay nữa. Như vậy thì nghĩa là nếu mà vua đại trung này mà có cái tâm nhỏ mọn như mình á, thì sau khi làm vua thì chắc làm sao? Lôi Hoàng Bá làm đánh. Hồi xưa tát ta hai bạt tay. Nhưng mà người xưa không phải như mình, nên không có xấu như mình vậy đâu. Sau Đại Trung lên ngôi vua, ban hoàng bá hiệu là Thô Hạnh Sa Môn. Thô Hạnh thôi, vì Sa Môn thô hạnh thì chứ không có gì. Rồi tướng Quách Bùi Hưu ở triều sau xin ban hiệu là Đoạn Tế Thiền Sư. Tiếp đạo biết rõ khuyết mạch xuất xứ ấy nên ứng dụng rất khéo. Hiện nay có người đùa nanh vuốt trang liệt đắng. Thì như vậy đó là dẫn thêm cái ý sự tích để làm cho bài tụng nó được đầy đủ thôi.